phẩm Hòn Đất. Tác giả Anh Đức. Nhà xuất bản Kim Đồng Hà Nội ấn hành năm 1998. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời đầu sách. Anh Đức. Tôi bắt đầu viết tiểu thuyết Hòn Đất tại Hội Văn Nghệ Giải Phóng Miền Nam đóng giữa những cánh rừng già thuộc Đông Nam Bộ vào cuối năm 1964. Sang đầu năm 1965 thì tôi viết xong. Hòn Đất gửi ra Hà Nội và nhà xuất bản Văn Học xuất bản đầu tiên năm 1966. Đồng thời ở miền Nam, tác phẩm này cùng với tập truyện và bút ký Bức Thư Cà Mau của tôi được tặng giải chính thức Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu. Tính đến nay, Hòn Đất ra mắt bạn đọc đã trên 30 năm và được tái bản tới lần thứ 8. Sách cũng đã được dịch và xuất bản nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Esperanto, Tây Ban Nha, Nga, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, vân vân. Ngày viết Hòn Đất, tôi còn rất trẻ, mới 29 tuổi. Câu chuyện Hòn Đất là một câu chuyện về một trận đánh trong hàng ngàn trận đánh xảy ra trên chiến trường miền Nam trong giai đoạn sau Đồng Khởi, Mỹ tiến hành chiến tranh đặc biệt. Cuộc chống cự diễn ra trong hang Hòn Đất và ngoài xóm trong thế chênh lệch. Bên ta có mười mấy người bị dây trong hang với vũ khí thô sơ cũ kỹ, còn phía Mỹ ngụy gồm tới gần 2.000 quân với vũ khí tối tân. Vì sao tôi đã chọn trận đánh có thật xảy ra tại Hòn Đất, Kiên Giang vào cuối năm 1962 đó để viết thành một tiểu thuyết có cùng tên với địa danh ấy? Trước hết là do bản thân câu chuyện tựa như là cả miền Nam chiến đấu được thu nhỏ, có tính tiêu biểu, có khả năng từ cái tiêu biểu mà khái quát hóa, thể hiện ở các mặt: tinh thần quân dân đoàn kết chiến đấu bất khuất dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của đảng, vận dụng phối hợp ba mũi giáp công, lực lượng đôi bên chênh lệch, và điều quan trọng hơn cả là viết ra câu chuyện này như gióng lên tiếng chuông báo trước. Chiến tranh đặc biệt nói riêng và chiến tranh xâm lược nói chung, bất kể dưới hình thức nào do Mỹ tiến hành, sẽ thất bại. Ngoài ra, về mặt dựng truyện, một yếu tố khiến tôi tin tưởng là ngay từ trong truyện đã xuất hiện một người con gái đã sống và đã chết như một nữ anh hùng. Đó là chị Phan Thị Ràng, mà trong tiểu thuyết tôi đặt tên là Sứ. Việc có được và hình thành, vun đắp ra được một nhân vật phụ nữ như thế, từ lâu trong đời viết của tôi luôn là niềm khao khát muốn khắc họa, và đó là sự quen thuộc, gần gũi như trước kia tôi đã từng khắc họa chị Tư Hậu trong một chuyện chép ở bệnh viện. Bởi lẽ đó, Hòn Đất là một tiểu thuyết viết về một cuộc chiến đấu, mà cũng là một tiểu thuyết về một đời người con gái. Tôi đã rút ra từ nhiều mẫu người con gái miền Nam, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, để đúc lại thành một người, đó là chị Sứ. Trong hơn 30 năm, tôi rất sung sướng về một chị Sứ trong Hòn Đất do tôi xây dựng nên từ một nguyên mẫu đã trở thành nhân vật văn học đến cùng bạn đọc gần xa. Tôi hy vọng hình tượng chị Sứ sẽ sống lâu trong lòng bạn đọc qua các thế hệ, nhất là đối với các em gái nhỏ sắp lớn lên thành những người con gái trên xứ sở xanh tươi, yên bình của chúng ta hôm nay. Đất nước đã thấm biết bao máu của những người cô, người dì mình như chị Sứ. Giờ đây, hòn đất vẫn còn đó. Trên đường đi từ Rạch Giá lên Hà Tiên, các bạn sẽ nhìn thấy trái núi xanh rì ấy mé tay trái, sát kề bên biển. Cách hang hòn không xa là ngôi mộ chị Ràng, tức chị Sứ. Câu chuyện chiến đấu ác liệt ngày nào ở hòn đất đã qua lâu, nhưng chị Sứ vẫn còn. Ở đó, bên vịnh biển Tây Tổ quốc, ngày đêm sóng dỗ.